hay là mình sẽ nói lại có một cây thông gậy. Đó, quý vị thấy không? Nghe thông gậy, biết thông gậy, không chạy nữa. Tuy sự có kêu đi dọn thì lúc đó cầm chổi, cầm bao đi dọn, không có gì thêm hết. Ngày sau nếu ông thầy nói lẽ ra phải làm chúng sanh, làm trâu ngựa, thì nghe là nghe vậy thôi, không khởi gì thêm. Đó, thì đó chính là bổn phận của một người vô sự, của một học tăng vô sự. Còn nếu mà mình quá lanh đi á, mà khi mình chưa có trách nhiệm thì mình sẽ bị thiệt thòi. Thiệt thòi thôi. Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang, không gió nổi sóng, Thế Tôn giơ cành hoa, cả hội đều ngơ ngác. À, sao mà gọi là Tổ Đạt Ma từ Ấn sang, không gió nổi sóng? Là vì cái thời đó ở Trung Quốc, lão Khổng, nhất là Khổng Tử, Khổng giáo đang thịnh hành, và cái hàng sĩ phu ở Trung Quốc họ rất giỏi về thi phú, cái học từ chương, sách vở. Vì vậy cho nên khi Tổ Đạt Ma tới nói về, chỉ dạy về cái chỗ không tâm á, thì không có ai hiểu. Kể cả vua Lương Võ Đế là cái người mà từng đắp y giảng kinh, khi thư chuyện với Tổ cũng hoàn toàn mờ mịt không hiểu. Vì vậy cho nên gọi là không gió nổi sóng, là tới đó thì gây nên một cái lối mới mà xôn xao hết hàng thức giả, là không ai hiểu cái chỗ vào của Tổ đã chỉ dạy cả. Còn Thế Tôn giơ cành hoa, cả hội đều ngơ ngác, là khi Đức Phật gọi là niêm hoa đó, niêm hoa vi tiếu, Ngài cười mỉm thì cả hội ngơ ngác, không hiểu Ngài nói gì, chỉ có Ngài Ca Diếp mới hiểu. Như vậy những cái ý chỉ sâu chỉ có những người có cái chỗ sống mới nhận ra được. Mà đối với những người có chỗ sống đến được chỗ ấy thì nói gì lão Diêm La đến ngàn thánh còn không bì được ông. À, không những là Diêm Vương mà tới ngàn thánh cũng không bì kịp. Và người không tin á, thì sẽ nói là nếu thật có một cái nhóm kỳ đặc tột như thế ư, chỉ sợ người không có tâm. Như vậy thật có những cái việc như vậy, nhưng mà việc đó khó tin. Mà tin hay là không tin chỉ do nơi chỗ có tâm hay là không tâm. Hễ mà cái chữ tâm này là chỉ cho tâm ý thức. Nếu mình còn đứng ở tâm ý thức thì mình thấy chỗ đó khó tin. Thì bao giờ mà sống được cái chỗ vô tâm thì mình sẽ thấy cái đó là cái dung dị nhất, bình thường nhất. Chỉ tại vì mình không chịu nhận mà thôi. Và Ngài kết thúc cái Uyển Lăng Lục bằng bài tụng: Trần lao quýnh thoát việc phi thường, hệ bả đầu thằng tố nhất trường, bất thị nhất phiên hàng triệt cốt, tranh đắc mai hoa phốc tỷ hương. Dịch: vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường, chẳng phải một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. À, cái việc trần lao muốn vượt ra không phải là cái việc thường, mà phải quyết chí, không có lay động, không có dời đổi. Như hình ảnh một người cầm một cái sợi dây nắm chặt giữ vững, không có bị lung lay trong mọi trường hợp. Mà không phải một thời gian ngắn mà bất định, bất kể thời gian dài bao nhiêu vẫn kiên trì bền chí như vậy. Nếu không phải một phen xương lạnh buốt, Chữ này có người lầm là sương lạnh buốt, tức là sương gió đó, nhưng mà không phải. Hàn triệt cốt có nghĩa là lạnh mà thấu xương, phải chịu một phen lạnh thấu xương như vậy, qua được rồi mới sáng được lẽ thật, mùa xuân mới đến. Cho nên mới nói là hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương, lúc đó mới ngửi được cái hương thơm. Như vậy chúng ta thấy, có khi thì Ngài nói không tu không chứng, đừng có làm gì cả, không thể do tu mà thành Phật, phải không ạ? Nhưng mà có khi thì Ngài lại dạy mình phải hết sức tận tâm tận lực, như vậy mới có kết quả. Thì đại chúng có hoang mang trước những cái lời dạy dường như là mâu thuẫn như thế này không? Trong nhà thiền nó có bốn cái bệnh gọi là tác, chỉ, gì nữa? Quý vị nhớ không? Nhậm và diệt. À, đây là bốn bệnh mà rất nhiều người tu thường mắc phải. Bệnh tạo tác là tu mà cấm đầu mà tu, giống như là một sợi dây đàn quá căng, gọi là bệnh tạo tác. Chỉ là bệnh dừng, có nghĩa là cứ đè, cứ dừng một cách máy móc. Nếu mà mình dùng ý chí để mà dừng thì nó cũng bị rơi trong cái chỉ này, nó rơi vào cái trầm không trệ tịnh. Còn bệnh nhậm là đi vào cái chỗ buông lung. Nhậm có nghĩa là mặc tình, buông lung. Diệt là chìm ở trong nước chết, là tới cái chỗ nó tối tăm vô ký, chìm trong nước chết. Thì bốn cái này là bốn cái bệnh, mà đã kêu là bệnh thì nó không đúng rồi. Vì vậy nếu mà mình cấm đầu mà mình tu á, quý vị có nhớ cái câu hồi nãy của Ngài Khuê Phong là lập chí vận tâm đồng với hư không, có nghĩa là cũng lập chí cũng vận tâm, nhưng mà cái tâm rỗng rang như hư không. Còn nếu mà có tạo tác, có một bản ngã thì rơi ở trong cái bệnh tác này. Có thể dùng một cái hình ảnh khác để chúng ta hiểu. Ví dụ như cái con số 0, và trên đó là 1, 2, 3, 4, và dưới nó là trừ 1, trừ 2, trừ 3, phải không ạ? Thì nếu mà 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, cái đó là nó thuộc về bệnh tác. Cái chỗ số 0 là chỗ tự tánh, bản nhiên thanh tịnh, rỗng rang mà đầy đủ diệu dụng. Còn nếu mà mình buông lung, mình mặc tình, cái vọng tưởng lôi tới đâu thì đi theo đó, dạo chơi khắp chốn, thì nó là trừ 1, trừ 2, trừ 3. Đó, thì như vậy cái chỗ của một người khéo khéo dụng công là thường giữ chỗ sống ở nơi cái chỗ con số 0 đó, là không bị vướng trong cái tạo tác mà không bị rơi trong cái buông lung. Thì chúng ta sẽ có thể thắc mắc là ngày thường mình vẫn phải làm, phải sinh hoạt, phải nói năng với huynh đệ, làm sao mà giữ cái tâm ở cái chỗ không được? Quý vị có thắc mắc như vậy không? Mình đâu có thể giữ cứng nó cái chỗ không. Thì có thể dùng một hình ảnh thứ hai để chúng ta hình dung ra. Quý vị có thấy cái quả lắc đồng hồ không? Nó động hay là nó chết cứng một chỗ? Nó động, nó lắc qua và nó lắc về. Nhưng mà đố quý vị, tuy là nó lắc hết cỡ bên trái rồi nó đánh về hết cỡ bên phải, nhưng mà cái điểm trọng tâm quân bình nó có mất không? À, không bao giờ rời cái điểm trọng tâm quân bình cả. Đó, chính như vậy cho nên nó mới có thể lắc qua lắc về một cách đều đặn mà điểm trọng tâm không mất. Đó, thì như vậy khi mình sinh hoạt, khi mình phải nói năng, khi mình vẫn phải tùy duyên mà sống, thì mình vẫn như cái quả lắc đồng hồ vậy đó.